thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ năm ngày 28 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13 thảo luận thống nhất thông qua 7 nghị quyết.
Bằng nhiều giải pháp hỗ trợ tuyên truyền cho người nộp thuế của ngành thuế tỉnh đã góp phần quan trọng giúp các tổ chức cá nhân hiểu, thực hiện đúng các quy định về pháp luật thuế, đưa việc quản lý thuế đi vào nề nếp.
Nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn là định hướng dài hơi trong phát triển kinh tế xã hội ở xã Hướng Cự nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung. Làm tốt được điều này không chỉ nâng cao thu nhập đời sống cho người nông dân mà còn giúp bảo vệ sức khỏe, môi trường cho chính người trồng, người sản xuất và người tiêu thụ. Từ mục an toàn thực phẩm vì sức khỏe giống nòi trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 27 tháng 3, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 13 đã tổ chức kỳ họp bất thường. Tham dự có các đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh cùng 72 đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân tỉnh đã xem xét, nghiên cứu và cho ý kiến vào 5 tờ trình và dự thảo nghị quyết do Ủy ban Nhân dân tỉnh trình, gồm điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư trung hạn nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 của tỉnh, quyết định chủ trương đầu tư dự án đường đô thị dọc sông Công, thành phố Sông Công theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng chuyển giao BT, quyết định chủ trương đầu tư xây dựng tháp anten truyền hình tỉnh, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2019 cho tỉnh Luông Pha Băng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào để thực hiện xây dựng công trình hữu nghị về giáo dục. Ngoài ra, kỳ họp cũng đã thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đối với ông Đoàn Văn Tuấn do được nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Dương Văn Lượng, tỉnh ủy viên, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy với số phiếu đồng ý đạt 100%. Cũng tại kỳ họp, sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh giải trình làm rõ những nội dung trong báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu tiếp tục thảo luận các nội dung trình tại kỳ họp. Trên cơ sở các nội dung giải trình tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã biểu quyết thống nhất thông qua toàn bộ 7 nghị quyết, trong đó có 5 nghị quyết liên quan đến lĩnh vực kinh tế xã hội và 2 nghị quyết liên quan đến công tác cán bộ. Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng thời nhấn mạnh những nội dung đã thông qua tại kỳ họp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2019. Vì vậy, ngay sau kỳ họp, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ngành địa phương đơn vị cần khẩn trương xây dựng chương trình kế hoạch hành động sát thực tế, thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông qua. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát, đảm bảo việc triển khai thực hiện các nghị quyết có hiệu quả về tiến độ và chất lượng.
Chiều ngày 27 tháng 3, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy lần thứ 68 để nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị quý 1 và phương hướng nhiệm vụ quý 2 năm 2019 cùng nhiều nội dung quan trọng khác. Dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng bộ thành phố đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đã đề ra. Cụ thể, quý 1 vừa qua, giá trị sản xuất công nghiệp địa phương ước đạt 2.100 tỷ đồng, bằng 27,3% kế hoạch, tăng 7,25% so với cùng kỳ. Các hoạt động sản xuất nông nghiệp được duy trì ổn định, thu ngân sách ước đạt 620 tỷ đồng, bằng trên 30% kế hoạch tỉnh và thành phố. Giải quyết việc làm cho trên 1.300 lao động mới. Việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong dịp Tết được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Công tác quản lý đô thị, vệ sinh môi trường, cải cách hành chính tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh. An ninh chính trị được đảm bảo, thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Lãnh đạo hoàn thành các nhiệm vụ về công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Kết nạp mới 164 đảng viên mới, bằng xấp xỉ 37%. Để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ thành phố trong quý 2, đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố, các đơn vị liên quan cần đẩy mạnh việc giải quyết cụ thể các dự án đầu tư vào thành phố Thái Nguyên, rà soát các nguồn thu, đảm bảo nguồn thu ngân sách của thành phố, chú trọng công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như đất đai, đô thị, xây dựng. đẩy mạnh công tác thu hút các nguồn lực, đẩy đầu tư phát triển nông nghiệp sạch, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, tiếp tục chủ động tăng cường công tác phòng chống, ngăn ngừa dịch bệnh, tiếp tục quan tâm công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị gắn với việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị số 05 CTTU của Bộ Chính trị. Chiều ngày 27 tháng 3, tại khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong đại đội 915, cô và trò trường Trung học cơ sở Tân Thành đã thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái hy sinh đêm 24 tháng 12 năm 1972. Trong không khí trang nghiêm xúc động, cô và trò nhà trường đã kính cẩn đặt vòng hoa, thắp nén hương thơm và dành một phút mặc niệm tri ân công lao to lớn của cán bộ, đội viên, đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc. Nguyện khắc mãi công lao, sự hy sinh anh dũng, chiến công anh hùng của các anh, các chị, hứa quyết tâm đoàn kết sáng tạo, tích cực đổi mới để xây dựng và phát triển nhà trường. Sau chương trình dâng hương, các em học sinh đã tham quan khu di tích lịch sử quốc gia, địa điểm lưu niệm các thanh niên xung phong, đại đội 915 hy sinh. Đây là công trình thể hiện tấm lòng tri ân của cán bộ nhân dân Thái Nguyên với sự hy sinh to lớn của lực lượng thanh niên xung phong nói chung và 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 nói riêng. Từng câu chuyện về thời chiến tranh tàn khốc được tái hiện sinh động, chân thực qua mỗi kỷ vật, tư liệu quý giá được sưu tầm và trưng bày tại khu di tích đều để lại cảm xúc rất riêng. Công trình cũng là sự nhắc nhớ về một sự kiện bi tráng diễn ra trên vùng đất thép, một công trình văn hóa lịch sử có tính giáo dục cao về truyền thống đấu tranh giữ nước, là địa chỉ đỏ trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các em học sinh và thế hệ trẻ.
Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, từ đầu năm 2018 đến nay, thành phố Thái Nguyên đã nâng cấp cải tạo được 64,6 km đường giao thông nông thôn, trong đó nâng cấp cải tạo được 32,3 km đường giao thông liên xóm, 2,8 km đường xã và đường từ trung tâm xã đến huyện, 29,5 km đường trục xóm, ngõ xóm, đường trục chính nội đồng. Cũng từ nguồn vốn của chương trình, thành phố đã thi công và đưa vào sử dụng công trình xây lại cầu dân sinh xóm Nước 2, xã Quyết Thắng với tổng chiều dài 19,7 mét. Nhằm hoàn thiện việc nâng cấp cải tạo các tuyến đường thuộc địa bàn các xã, hiện nay thành phố Thái Nguyên tiếp tục áp dụng cơ chế nhà nước hỗ trợ 70%, nhân dân đóng góp 30% để sửa chữa, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường liên xã, liên xóm, giao thông nội đồng. Bên cạnh đó, vận động nhân dân trồng cây xanh hai bên đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng trên các trục đường chính, khu dân cư để tạo cảnh quan cho các tuyến đường.
Ngày 27 tháng 3, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an thành phố Thái Nguyên đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho 60 cán bộ là quản lý lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ẩm thực Việt và hệ thống quán cay Đức Huệ. Tại buổi tập huấn, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Công an thành phố đã cung cấp những thông tin về một số vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản xảy ra trên phạm vi cả nước và địa bàn thành phố Thái Nguyên trong những năm gần đây, đồng thời truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác phòng cháy chữa cháy, các nguyên nhân gây ra cháy nổ và một số biện pháp phòng cháy chữa cháy tại nhà hàng và gia đình cho các học viên. Trao đổi với chúng tôi về công tác phòng cháy chữa cháy tại doanh nghiệp và chuỗi các cửa hàng, ông Bùi Văn Đức, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ẩm thực Việt và chủ hệ thống quán cay Đức Huệ cho biết thêm.
Công tác phòng cháy chữa cháy cho hệ thống và cộng đồng rất là quan trọng, bởi môi trường làm việc của hệ thống chúng tôi chủ yếu là làm việc về dịch vụ ăn uống, nhà hàng và lượng sử dụng về lượng ga, củi lửa rất là lớn và đặc biệt là về điện. Và đó cũng là một trong những yếu tố tôi nhận thấy là gây ra những đám cháy lớn đều 80% là do từ điện, sử dụng điện và sử dụng ga. Chính vậy nên là tôi đã quyết định là tổ chức cái buổi tập huấn về phòng cháy chữa cháy để nâng cao kiến thức cho cán bộ công nhân viên trong công ty cũng như trong hệ thống được trang bị những kiến thức tốt hơn cho phòng cháy chữa cháy.
Ngoài ra, tại buổi huấn luyện nghiệp vụ, dưới sự hướng dẫn của cảnh sát, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính, các học viên đã được thực hành cách sử dụng các phương tiện bình bột để dập tắt đám cháy do khí ga gây ra và cách thức xử lý nhanh các tình huống có thể xảy ra. Việc tổ chức tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy cũng là dịp để người lao động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Ẩm thực Việt và hệ thống quán cay Đức Huệ nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm đối với hoạt động phòng cháy chữa cháy, qua đó chủ động trong công tác phòng cháy chữa cháy, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ. Kết thúc lớp tập huấn, 60 học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận huấn luyện phòng cháy chữa cháy do Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh cấp. Thưa Thưa quý vị và các bạn, mở các buổi tập huấn, đối thoại, trao đổi trực tiếp hoặc qua điện thoại, trả lời thắc mắc bằng văn bản, cập nhật kịp thời các quy định, chính sách mới có liên quan trên trang web của ngành và các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương là những hình thức hỗ trợ tuyên truyền được ngành thuế tỉnh đồng thời thực hiện đối với người nộp thuế trong những năm qua. Qua đó đã góp phần quan trọng giúp các tổ chức cá nhân hiểu thực hiện đúng các quy định về pháp luật thuế, đưa việc quản lý thuế đi vào nền nếp, hiệu quả, giúp tăng thu cho ngân sách nhà nước. Bài viết sau của cộng tác viên Thu Hằng sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Theo ông Nguyễn Văn Hà, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, mục tiêu của quản lý thuế trong giai đoạn hiện nay là làm thế nào để tăng tính tuân thủ tự nguyện của người nộp thuế. Và chỉ khi đã hiểu đầy đủ về chính sách thuế thì người nộp thuế mới thấu hiểu tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Xuất phát từ mục tiêu đó, trong những năm qua, công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật thuế đến các tổ chức cá nhân luôn được ngành thuế đẩy mạnh thực hiện. Nếu như trước đây, việc hỗ trợ được thực hiện chủ yếu trực tiếp tại cơ quan thuế, thì khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây, gọi điện thoại lại là sự lựa chọn của đa số các tổ chức cá nhân. Sự thay đổi này chính là một trong những kết quả mà ngành thuế đạt được sau những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại cho người nộp thuế, đồng thời nhằm giảm việc giao tiếp trực tiếp giữa cán bộ thuế với doanh nghiệp cá nhân để hạn chế những tiêu cực có thể phát sinh. Cũng chính vì thế, đến với bộ phận một cửa của văn phòng cục và các chi cục, số người đến hỏi về chính sách liên quan đến thuế rất ít và chủ yếu là từ những doanh nghiệp mới thành lập hoặc đang chuẩn bị thành lập. Chị Nguyễn Cẩm Tú, Phó phụ trách phòng tuyên truyền Cục Thuế tỉnh chia sẻ thêm, trong nhiều năm trở lại đây, Cục Thuế luôn làm tốt công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế. Công tác tuyên truyền hỗ trợ là một trong 4 chức năng chính của ngành thuế, là một khâu hết sức quan trọng. Vì thế tuyên truyền phải luôn đi trước, đi cùng, không chỉ đi tiên phong trong việc tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế trước khi chính sách mới có hiệu lực, mà còn phải đi cùng người nộp thuế, đồng hành với người nộp thuế, hỗ trợ giải đáp vướng mắc để người nộp thuế hiểu chính sách, nhớ chính sách và làm theo chính sách. Vì thế, với bất cứ văn bản chính sách thuế mới, bộ phận làm công tác tuyên truyền đều cập nhật kịp thời và giải đáp hướng dẫn kịp thời tất cả các vướng mắc khi được người nộp thuế cần. Chỉ tính riêng năm 2018, toàn ngành thuế đã tổ chức được 24 lớp tập huấn chính sách thuế và đối thoại với người nộp thuế, thu hút trên 6.000 lượt người tham dự. Hỗ trợ giải đáp qua điện thoại hơn 8.000 cuộc, tiếp người nộp thuế tại cơ quan thuế 4.000 lượt, giải đáp vướng mắc bằng văn bản 117 trường hợp. Qua các hội nghị tập huấn và đối thoại trực tiếp với người nộp thuế, lãnh đạo Cục Thuế và các chi cục thuế đã trả lời trực tiếp giải đáp các vướng mắc, thao gỡ khó khăn về chính sách thuế cho người nộp thuế, giúp họ nắm bắt kịp thời chế độ chính sách được sửa đổi bổ sung, từ đó thực hiện đúng chế độ chính sách thuế, khai nộp các hồ sơ thủ tục đảm bảo thời gian theo quy định. Cùng với đó, Cục Thuế tỉnh cũng chú trọng đăng tải kịp thời các chế độ chính sách mới tới người nộp thuế trên trang thông tin điện tử của ngành. Theo anh Vũ Ngọc Chiến, kế toán trưởng công ty bảo hiểm bưu điện, thì việc cập nhật các văn bản chính sách có liên quan của cơ quan thuế trên trang web của ngành được xem là kênh thông tin rất hữu ích giúp tôi và bộ phận kế toán của công ty dễ dàng trong việc tìm hiểu, nghiên cứu và áp dụng. Chỗ nào chưa hiểu, chưa thông, chúng tôi lại gọi điện thoại trực tiếp hỏi cán bộ thuế chuyên quản hoặc bộ phận tuyên truyền của Cục Thuế. Điều mà anh Chiến và nhiều người nộp thuế khác cảm thấy hài lòng nhất trong khâu hỗ trợ hiện nay của ngành thuế chính là thái độ phục vụ trách nhiệm và thân thiện, nhờ đó hiệu quả mang lại trong hoạt động giữa hai bên được nâng lên rõ rệt. Ngoài ra, cũng liên quan đến công tác tuyên truyền, ngành thuế tỉnh còn chú trọng làm tốt công tác thi đua khen thưởng người nộp thuế. Thông qua việc tổ chức hội nghị tôn vinh người nộp thuế, qua đó không chỉ khuyến khích động viên các tổ chức cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước mà còn có tác động khích lệ những doanh nghiệp khác phấn đấu làm tốt để được động viên khen thưởng. Song song với tuyên truyền hỗ trợ, việc tiếp nhận và trả kết quả các hồ sơ thủ tục hành chính thuế tại bộ phận một cửa của Cục Thuế cũng được thực hiện nhanh gọn, đảm bảo đúng thời hạn 100%, không gây ảnh hưởng đến thời gian cũng như tâm lý cho người nộp thuế. Các hồ sơ thủ tục hành chính thuế đều được kiểm tra trước khi nhận, trường hợp còn thiếu hoặc chưa đúng yêu cầu đều được hướng dẫn tận tình và cung cấp biểu mẫu để người nộp bổ sung, điều chỉnh. Năm qua, Bộ phận Một cửa Cục Thuế đã tiếp nhận được trên 142.000 hồ sơ thủ tục về đăng ký thuế và tờ khai thuế. Với những nỗ lực trong công tác hỗ trợ, tuyên truyền đã góp phần quan trọng giúp kết quả thu ngân sách của ngành thuế nhiều năm qua luôn hoàn thành vượt mức kế hoạch lên tới trên dưới 2.000 tỷ đồng mỗi năm. Năm 2018 đạt 11.842 tỷ đồng, vượt 19,5% kế hoạch, đưa số thu của tỉnh nằm trong top 18 tỉnh dẫn đầu cả nước có số thu cao nhất. Và một điều hết sức quan trọng là cán bộ thuế giờ đây không chỉ dừng lại ở việc làm tròn trách nhiệm mà đã xây dựng hình ảnh đẹp, gây được thiện cảm giúp người nộp thuế cảm nhận được cơ quan thuế chính là một người bạn đồng hành với mình ngay từ những ngày đầu tiên bước vào hoạt động sản xuất kinh doanh.
An toàn thực phẩm vì sức khỏe sống nòi.
Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế của một xã nằm ven sông Cầu, nông nghiệp đã trở thành thế mạnh trong phát triển kinh tế của xã Hỗn Thượng nhiều năm nay. Dưới sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền xã, người dân đã và đang hướng đến phát triển nền sản xuất nông nghiệp hiện đại, thành lập các tổ sản xuất, các câu lạc bộ có cùng sở thích để nâng cao hiệu quả canh tác, tiến tới phát triển kinh tế bền vững cho gia đình và địa phương. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Không thuốc trừ sâu, không thuốc bảo vệ thực vật, môi trường sản xuất an toàn gắn với bảo vệ môi trường là thực tế đang diễn ra tại vùng sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp ở xóm Cậy, xã Hướng Thượng. Với tổng diện tích canh tác là 116 ha trên một năm, các giống cây rau màu chủ yếu được bà con đưa vào trồng là những loại cây cho thời gian thu hoạch dài, giá thành tốt như bắp cải, đậu cô ve, su hào, mướp, cà chua, dưa chuột, súp lơ. Trong 4 yếu tố kỹ thuật để làm nên sản phẩm Việt Gáp, thì việc sử dụng phân bón hữu cơ là một trong những giải pháp quan trọng được bà con áp dụng nhằm hướng đến nền sản xuất nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững. Tất bật với việc bón phân cho hơn một sào cà tím từ sáng sớm, ông Phạm Văn Thế ở xóm Cậy cho hay, từ năm 2017, gia đình ông đã chuyển đổi 1,5 sào trồng màu thông thường sang trồng theo quy trình Việt Gáp. Tùy theo vụ, theo lứa mà chọn giống rau củ quả cho phù hợp. Nếu như trước đây, ra đến đồng ruộng là ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu, môi trường bị ô nhiễm, thì nay đã được khắc phục đáng kể. Bởi đơn giản khi các hộ cùng nhau sản xuất theo một quy trình sạch, an toàn, thì việc lây chéo, lan tỏa thuốc bảo vệ thực vật từ đồng ruộng này sang đồng ruộng khác đã không còn. Việc sử dụng phân chuồng ủ để bón cây không chỉ giúp cây màu phát triển tốt, mà còn có thể tái tạo nguồn đất cho năng suất cao. Do đó, trong thời gian tới, ông Thế sẽ mở rộng thêm một sào để canh tác trồng cây rau màu theo quy trình Việt Gáp.
Sau khi áp dụng theo cái phương pháp Việt Gáp như bây giờ thì nó có nhiều cái thuận lợi. Cái thứ nhất là rau nó an toàn, ăn không độc hại và con người và môi trường nó rất là sạch sẽ. Nên là cái đầu ra của cái phương pháp Việt Gáp này thì được mọi người ưa chuộng và tất cả là đều được hưởng ứng theo cái tiêu chuẩn an toàn. Tới đây cái quy trình Việt Gáp thì tôi định là tăng thêm cái diện tích để mở rộng ra khoảng độ một sào.
Những năm gần đây, nhờ vận dụng tốt khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng với cây lúa, xã đã chỉ đạo các tổ chức hội nghị tuyên truyền, vận động bà con chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng tùy theo điều kiện, đặc điểm của từng xóm. Hiện nay, tổng diện tích đất canh tác của toàn xã gần 600 ha, trong đó diện tích trồng lúa trên 470 ha, còn lại là diện tích cây màu và cây chè. Để phát huy hiệu quả sử dụng tối ưu nguồn đất, cùng với duy trì và phát triển cây lúa, thì trồng hoa chất lượng cao đang là hướng đi mới trong phát triển nông nghiệp của xã. Tính đến hết năm 2018, toàn xã có gần 44 hộ tham gia trồng hoa với tổng diện tích trên 5 ha, tập trung chủ yếu ở xóm Cậy, xóm Huống Trung và xóm Sộp. Không chỉ dừng lại ở việc trồng theo hộ, cuối năm vừa qua, Hội Nông dân xã đã quyết định thành lập câu lạc bộ nông dân có sở thích trồng hoa tươi với 36 thành viên, quy mô sản xuất 5 ha, để mỗi hội viên có thể phát huy được thế mạnh của mình, cũng như chia sẻ kinh nghiệm trên tinh thần hợp tác cùng phát triển. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch Hội Nông dân xã Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên cho biết thêm.
Với điều kiện đất đai ở tại xã Hướng Thượng và điều kiện sản xuất của đối với nông dân, Hội Nông dân sẽ tuyên truyền để thành lập ở tại các xóm về nhân rộng cái mô hình và thành lập các cái nhóm sở thích và nhóm chăn nuôi, thế rồi nhóm trồng cây ăn quả, đặc biệt là thành lập câu lạc bộ trồng hoa tại xóm Cậy, hình thành các cái vùng sản xuất tập trung nhằm mục đích là tuyên truyền trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng trong cộng đồng khu dân cư.
Với việc chủ động linh hoạt trong chuyển đổi cây trồng và tìm kiếm thị trường, các sản phẩm nông nghiệp của người dân xã Hướng Thượng đã từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường bằng những bản hợp đồng cung ứng rau củ quả cho một số siêu thị lớn trên địa bàn. Theo ước tính hàng năm, diện tích mỗi hectare trồng hoa cho thu nhập 410 triệu đồng, mỗi hectare đất trồng cây rau màu cho thu nhập gần 80 triệu đồng, tăng trưởng 1,2% so với thời điểm từ năm 2015 trở về trước. bà Nguyễn Thị Minh, tổ trưởng tổ hợp tác sản xuất rau Việt Gáp Xóm Cậy cho biết, sản xuất rau theo quy trình Việt Gáp mang lại nhiều lợi ích cho bà con. Từ năm 2016, tổ đã hợp đồng cung ứng các sản phẩm rau, củ quả cho hệ thống siêu thị Minh Cầu, cũng như một số cửa hàng cung ứng thực phẩm an toàn trong thành phố. Trung bình mỗi ngày cung ứng ra thị trường từ 300 tạ. Đây là nguồn bao tiêu ổn định cho các hộ viên, song lượng tiêu thụ chưa tương xứng với sản lượng thu hoạch của tổ mỗi ngày.
Khi mà còn họ còn làm ăn nhỏ lẻ cá thể ấy, thì cái mạnh ai đấy làm thì nói chung là cái việc tiêu thụ sản phẩm cũng thế thôi, cũng nó ồ ạt. Cái sản phẩm người ta tiêu thụ nhiều nhưng mà cái giá cả nó không được như mong muốn. Người ta làm theo cái mô hình tổ hợp tác xã ấy, người ta làm theo một sâu chuỗi, phân ra cái nhóm này làm rau lá, nhóm kia làm củ quả chẳng hạn, thì cái mức tiêu thụ của người ta là nó có trong cái giới hạn nhất định, thì cái nhất là cái ổn định về cái đầu ra và cái giá cả nó cũng không bị bấp bênh. Trong đó là người ta giám sát được cái việc sử dụng phân bón thuốc trừ sâu, quan trọng nhất là cái môi trường nó không bị ô nhiễm.
Về phía chính quyền xã, ông Dương Văn Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thượng cho biết.
Đối với xã Hướng Thượng là có trên 80% là hộ sản xuất nông nghiệp. Trong thời gian qua, đối với xã Hướng Thượng thì đã tập trung xây dựng một số cái chỉ tiêu về kinh tế của xã hội đối với của xã Hướng Thượng. Đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thì đã được người dân tham gia các lớp học tập huấn nâng cao quá trình khoa học kỹ thuật áp dụng vào sản xuất. Thì căn cứ vào những lớp tập huấn đó để đã áp dụng khoa học và nâng cao được cái hiệu suất thu nhập của đối với xã Hướng Thượng. Ví dụ năm 2018 là đối với Hướng Thượng là đến được thu nhập là 33 triệu đồng trên một người. Phấn đấu năm 2020 thì trên 35 triệu trên một người theo đạt với tiêu chí.
Nền nông nghiệp xanh, sạch, an toàn là định hướng dài hơi trong phát triển kinh tế xã hội ở xã Hướng Thượng nói riêng, thành phố Thái Nguyên nói chung. Làm tốt được điều này không chỉ nâng cao thu nhập, đời sống cho người nông dân mà còn giúp bảo vệ sức khỏe, môi trường cho chính người trồng, người sản xuất và người tiêu thụ. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm 28 ngày 29 tháng 3 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây, đêm có mưa rào và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Nam, nhiều mây đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có lúc có mưa, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 22 đến 28 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 21 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%.
Kính thưa quý vị và các bạn, máu là nguồn sống vô giá mà mỗi người đều có và thường xuyên được sinh ra trong cơ thể của mình. Máu có vai trò rất quan trọng đối với sự sống của con người. Và máu cũng là loại thuốc đặc biệt quý mà đến nay chưa có nước nào trên thế giới có thể sản xuất nhân tạo được. Mỗi năm nước ta cần từ 1.800.000 đơn vị máu. Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được mỗi năm mới chỉ đáp ứng được gần 60% nhu cầu cho công tác cấp cứu và điều trị. Tại tỉnh Thái Nguyên, trong thời gian cao điểm, mỗi ngày Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên cần khoảng từ 80 đến 100 đơn vị máu để phục vụ cấp cứu và điều trị. Nhưng số lượng máu tiếp nhận được trung bình chỉ đáp ứng khoảng 65% nhu cầu. Vẫn còn rất nhiều người bệnh cần truyền máu nhưng không có đủ máu để truyền. Trong những trường hợp đó, bệnh nhân sẽ phải cho máu, tạm dừng phẫu thuật, thậm chí có thể tử vong do thiếu máu để truyền. Hiện nay, nhu cầu sử dụng máu cho việc cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện ngày càng cao do các bệnh về máu, các tai nạn thương tích, các tai biến sản khoa, xuất huyết dạ dày ngày càng tăng cao. Cùng với sự tiến bộ của khoa học, các cuộc phẫu thuật lớn đã đem lại sự sống cho nhiều người bệnh, nhưng lại rất cần đến một lượng máu lớn. Thêm nữa là ngày càng có nhiều bệnh lây truyền qua đường máu như sốt rét, viêm gan A, viêm gan B, viêm gan C, đặc biệt là HIV/AIDS. Nguồn máu tốt nhất và an toàn nhất cho người bệnh chỉ có được từ những người hiến máu tình nguyện. Nhưng đến nay, lượng máu thu được mới đáp ứng được khoảng 30% nhu cầu sử dụng. Nhiều người bệnh vẫn còn phải từng giờ, từng phút mong chờ những giọt máu nghĩa tình của đồng loại. Hiến máu theo hướng dẫn của thầy thuốc là không có hại cho sức khỏe mà còn có lợi cho sức khỏe. Vì các tế bào máu luôn thay đổi, nó được sinh ra liên tục từ tủy xương, các tế bào máu có đời sống khác nhau. Nếu không hiến máu, thì mỗi ngày cơ thể cũng sẽ tự hủy 50ml máu cũ và tái tạo 50ml máu mới. Đối với nam thanh niên, hiến máu cần giúp thải bớt chất sắt trong máu,
là nguyên nhân gây bệnh cao huyết áp, nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não. Thưa quý vị và các bạn, hiến máu là nghĩa cử nhân ái rất cao đẹp. Chúng tôi luôn kêu gọi mọi người cùng tham gia hiến máu cứu người. Tuy nhiên, người hiến máu tình nguyện phải cần đảm bảo một số tiêu chuẩn sau. Về độ tuổi, phải từ 18 đến 60 tuổi. Về cân nặng, phải từ 42kg trở lên đối với nữ, 45kg trở lên đối với nam. Khoảng cách giữa hai lần hiến máu từ 3 tháng, 12 tuần. Người hiến máu không có hành vi nguy cơ lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường máu khác như viêm gan B, viêm gan C, giang mai. Những người không nên hiến máu nếu trong các trường hợp sau: đã nhiễm HIV, viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét, đã từng tiêm trích ma túy, có các bệnh mãn tính như tim mạch, hô hấp, gan, thận. Thưa quý vị, để người hiến máu có sự chuẩn bị tốt nhất cho lần hiến máu sắp tới, người hiến máu cần thực hiện một số chỉ dẫn sau. Ngày hôm trước khi hiến máu, người hiến máu nên ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, tránh làm việc quá sức, thức đêm, bỏ ăn, say rượu, gây căng thẳng, mệt mỏi trước khi hiến máu, không nên thức quá khuya. Ngày hiến máu, ăn nhẹ trước khi hiến máu, không ăn thức ăn nhiều mỡ như trứng sữa, thịt nhiều chất đạm, không nhịn ăn, không uống rượu bia, uống nhiều nước, mang theo chứng minh thư nhân dân khi đi hiến máu. Tại thời điểm hiến máu, cần thực hiện theo sự hướng dẫn của ban tổ chức và nhân viên y tế, chỉ rời khỏi điểm hiến máu khi cảm thấy hoàn toàn bình thường. Sau khi hiến máu, người hiến máu trong ngày đầu nên giữ sạch nơi lấy ven, uống nhiều nước ngay sau khi hiến máu, giữ chế độ ăn uống sinh hoạt đầy đủ, hạn chế các hoạt động gắng sức đòi hỏi nhiều thể lực trong 2 đến 3 ngày đầu tiên sau hiến máu như thi đấu thể thao, đá bóng, leo trèo, bơi lội, không làm những việc đặc biệt nguy hiểm, hạn chế sử dụng rượu bia và liên hệ với cơ sở truyền máu khi thấy có những bất thường về sức khỏe. Những quyền lợi của người hiến máu sẽ được khám và tư vấn sức khỏe, được cấp giấy chứng nhận hiến máu, có giá trị bồi hoàn lại lượng máu đã hiến khi bản thân cần truyền máu tại các bệnh viện công lập trên toàn quốc, được phục vụ ăn nhẹ tại chỗ, được hỗ trợ một phần chi phí đi lại và nhận quà lưu niệm. Thưa quý vị và các bạn, để thiết thực góp phần đem lại sự sống cho người bệnh, Hội chữ thập đỏ thành phố, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức chương trình meeting hưởng ứng Ngày toàn dân hiến máu tình nguyện ngày 7 tháng 4 và Ngày hội hiến máu tình nguyện Trái tim nhân ái thành phố Thái Nguyên năm 2019. Thời gian 7 giờ Chủ nhật ngày 31 tháng 3 năm 2019. Địa điểm: Trung tâm Dịch vụ và Thi đấu Thể thao tỉnh Thái Nguyên. Hãy đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện tại văn phòng Hội chữ thập đỏ thành phố, phòng số 48, tầng 5, trụ sở làm việc của các đơn vị hành chính sự nghiệp thành phố. Số điện thoại 02083 858 841. Honda ô tô Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Honda ô tô Thái Nguyên, địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên, với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất, luôn cung cấp các dòng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Honda Brio, Honda Sa, Honda City, Honda Civic, Honda HR-V, Honda CR-V và Honda Accord. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay, Honda ô tô Thái Nguyên chính thức nhận đặt xe Honda Brio mới với mức giá dự kiến trên 300 triệu đồng. Honda Civic nhập khẩu mới với 3 phiên bản có mức giá hấp dẫn. Honda Thái Nguyên đang có chương trình tặng tiền mặt cho những khách hàng đầu tiên đặt hàng mua xe Brio và Civic, khuyến mại lớn cho xe Honda CR-V và Honda Sa, bao gồm gói bảo hiểm thân vỏ, phụ kiện và tiền mặt lên đến 50 triệu đồng. Chương trình chỉ áp dụng trong tháng 3. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Honda ô tô. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0933 875 777. Honda ô tô Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Mục thông tin quảng cáo đã khép lại chương trình thời sự tổng hợp hôm nay của đài chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình của đài tại địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!